Chương 6. Khi tôi về đến nhà, mẹ đang vừa xếp quần áo cho tôi, vừa theo dõi chương trình truyền hình chuyện trò. Tôi kể mẹ nghe về hoa tulip, nghệ sĩ điêu khắc Hà Lan và toàn bộ câu chuyện là vì Augustus sẽ sử dụng điều ước của anh để đưa tôi đến Amsterdam. Vậy thì hơi quá, bà nói, lắc đầu ngoài ngoậy. Chúng ta không thể chấp nhận đề nghị đó từ một người vẫn còn xa lạ. Anh ấy không phải là người xa lạ. Anh ấy rõ ràng là người bạn thân thứ hai của con mà. Sao Kathleen à? Sao mẹ cơ? Tôi nói. Đó là sự thật, nhưng chủ yếu tôi nói vậy vì tôi muốn đi Amsterdam. Mẹ sẽ hỏi ý kiến bác sĩ điều trị Maria. Một lúc sau bà nói. Bác sĩ điều trị Maria tuyên bố rằng tôi không thể đi đến Amsterdam mà không có một người lớn rất am hiểu bệnh tình của tôi theo cùng. Trong trường hợp này, bà ám chỉ mẹ tôi hoặc chính bác sĩ điều trị Maria. Ba tôi hiểu về bệnh ung thư của tôi chỉ ngang ngửa tôi. Một cách mơ hồ và không toàn diện như hiểu biết sơ sài của mọi người về mạch điện và thủy triều vậy. Nhưng mẹ tôi biết về ung thư biểu mô tuyến giáp, thể biệt hóa ở thanh thiếu niên, không kém gì cả bác sĩ chuyên khoa ung thư. Vậy mẹ sẽ đi cùng con, tôi nói. Các vị thần Kenny sẽ trả mọi chi phí, họ thiếu gì tiền cơ chứ? Nhưng còn ba con, mẹ nói, ba sẽ nhớ chúng ta lắm. Thật không công bằng với ba khi ba không thể xin nghỉ phép được. Mẹ đang đùa à? Thế mẹ không nghĩ đến viễn cảnh ba sẽ thích thú tận hưởng mấy ngày được xem chương trình truyền hình mà không có mấy cô người mẫu chân dài uốn éo, được gọi bánh pizza mỗi tối và ăn trên khăn giấy để không phải rửa chén à? Mẹ bật cười. Cuối cùng, mẹ cũng thấy hào hứng, cứ lục tục lưu danh sách những việc cần làm vào điện thoại di động. Nào là phải gọi cho ba mẹ của Gus và liên hệ với các vị thần Kenny khác về nhu cầu chăm sóc y tế của tôi. Hỏi xem họ có đặt khách sạn chưa? Cuốn cẩm nang du lịch nào bổ ích nhất? Nào là chúng tôi cần bắt tay nghiên cứu tỉ mỉ vì chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tham quan, vân vân. Tôi thấy đầu óc váng vất cả lên, nên tôi uống vài viên Advil, rồi quyết định đi đánh một giấc cho khỏe. Nhưng kết cục, tôi chỉ nằm trên giường và hồi tưởng về toàn bộ buổi dã ngoại với Augustus. Tôi không ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc tôi căng thẳng khi anh chạm vào tôi. Sự đụng chạm khẽ khàng quen thuộc ấy có gì đó không đúng. Tôi nghĩ có lẽ do cách dàn dựng toàn bộ câu chuyện. Augustus rất tuyệt vời, nhưng anh đã biến tất cả mọi thứ trong buổi dã ngoại thành thái quá. Từ những lát sandwich mang hình ảnh ẩn dụ hay ho nhưng mùi vị dở tệ, đến bài độc thoại đã thuộc lòng như cháo nên vô tình ngăn cản cơ hội tâm sự của chúng tôi. Kịch bản nhằm mang lại cảm giác lãng mạn, nhưng thực tế hóa ra lãng xẹt. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ muốn anh ấy hôn tôi. Không phải theo kiểu thông thường chúng ta muốn những điều này. Ý tôi là, anh rất tuyệt vời. Tôi hoàn toàn bị anh chinh phục. Tôi nghĩ về anh theo hướng đó. Xin mượn cách nói thời trung học để diễn tả. Thế nhưng sự tiếp xúc bằng tay, sự đụng chạm thật sự, tất cả đều chệch hướng. Thế là tôi bắt đầu lo lắng rằng tôi sẽ phải hôn anh để được đến Amsterdam. Và chẳng ai muốn suy diễn theo chiều hướng này cả. Bởi vì, a, tôi thậm chí không nên đặt ra câu hỏi liệu mình có muốn hôn anh Gus hay không. Muốn hôn là hôn mà không cần lăng tăng chi hết. Và b, hôn một anh chàng để được tài trợ một chuyến du lịch miễn phí thì cũng nguy hiểm như đang bán thân vậy. Và phải thú nhận rằng, dù không nghĩ mình là một người hoàn toàn tốt, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra lần đầu tiên thực sự có hoạt động dục tính lại chẳng khác gì mại dâm. Nhưng rồi anh đã không thử hôn tôi. Anh chỉ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi, khẽ khàng đến mức không thể xem là hành vi tình dục. Nó không phải là một động thái nhằm khuấy động hay kích thích tôi, nhưng chắc chắn là một động thái được trù tính trước. Bởi vì Augustus Waters không phải kiểu người tùy hứng. Vậy anh muốn truyền đạt thông điệp gì cho tôi? Và tại sao tôi đã không muốn chấp nhận nó? Ở một khía cạnh nào đó, tôi nhận ra mình đang soi buổi gặp gỡ như Kaitlyn, nên tôi quyết định nhắn tin cho nhỏ để yêu cầu trợ giúp. Nhỏ gọi lại ngay. Mình gặp rắc rối với con trai. Tôi nói. Thú vị nha, Kaitlyn trả lời. Tôi kể cho nhỏ nghe từ đầu đến cuối, kết thúc ở hành động chạm mặt gây lúng túng. Chỉ chừa không tiết lộ chuyến đi Amsterdam và tên anh Augustus. Này, bồ có chắc là anh ấy phong độ không? Nhỏ hỏi khi tôi vừa kết thúc câu chuyện. Chắc mà, tôi khẳng định. Theo kiểu thể thao à? Ừ, hồi xưa ảnh chơi bóng rổ cho đội North Central cơ mà. Chua choa, thế sao bồ gặp được anh này? Ở cái hội tương trợ kinh dị á. Kaitlyn nói. Mình tò mò chút. Thế anh chàng này có bao nhiêu chân vậy? Khoảng 1,4 chân. Tôi nói, không khỏi mỉm cười. Mấy tay cầu thủ bóng rổ rất nổi tiếng ở Indiana. Và tuy Kaitlyn không học ở North Central, nhưng mối quan hệ xã hội của nhỏ thì rộng bao la. Augustus Waters, nhỏ hào hứng nói. Chắc vậy. Ôi chúa ơi, mình đã từng thấy anh này ở mấy buổi tiệc. Những điều mình sẽ làm với anh chàng đó à? Ý mình là không phải bây giờ, khi mình biết là bồ đang để ý ảnh. Mà ôi, lạy chúa chứng giám, mình sẽ cưỡi chú ngựa một chân đó cả ngày lẫn đêm cho coi. Kaitlyn, tôi nhắc. Xin lỗi, bồ có muốn nằm trên không? Kaitlyn, tôi lại kêu lên. Chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ? À, phải rồi, chuyện bồ và Augustus Waters. Hay là bồ không thích con trai? Mình không nghĩ vậy đâu. Ý là, rõ ràng là mình thích ảnh mà. Hay tại tay ảnh gớm quá. Thỉnh thoảng người đẹp vẫn có bàn tay xấu xí nha. Không, bàn tay ảnh khá là đẹp. Nhỏ khẽ hắng giọng. Tôi nhại theo. Sau một lúc, Kaitlyn lên tiếng. Còn nhớ Derek không? Hắn chia tay với mình tuần trước bởi vì hắn thấy về cơ bản chúng mình không hợp nhau. Tận sâu trong tâm hồn ấy. Và càng quen lâu sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn mà thôi. Hắn gọi đó là chia tay phòng ngừa. Nên có thể bồ cũng linh cảm rằng giữa hai người có điểm gì đó cơ bản không hợp nhau. Và bồ đang giành quyền chia tay trước. Kiểu vậy á. Tôi trầm ngâm. Mình chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Chia buồn về vụ Derek nha. Ồ, mình đã vượt qua chuyện đó rồi, bồ đừng lo. Mất đứt 40 phút và làm bẩn của mình một tay áo Thin Mink của đội hướng đạo nữ để mình xóa hình ảnh của hắn vĩnh viễn ra khỏi tim mình. Tôi cười. Thôi được rồi, cảm ơn bồ nha, Kaitlyn. Trong trường hợp bồ có ABC XYZ với ảnh thì phải kể mình nghe mấy chi tiết tò tí te đó nha. Nhưng dĩ nhiên là tôi đang nói thì nghe tiếng Kaitlyn hôn gió ở đầu dây bên kia. Tạm biệt bồ, nhỏ nói và cúp máy. Trong khi nghe quân sư quạt mo Kaitlyn nói, tôi chợt nhận ra mình đã không dự cảm trước việc làm tổn thương anh Gus. Thay vì tiền linh cảm, tôi chỉ toàn hậu linh cảm thôi. Thế là tôi bật máy tính xách tay lên và tìm tên Caroline Mathers. Chị ấy giống tôi như tạc. Khuôn mặt tròn trĩnh vì tác dụng phụ của thuốc. Mũi cũng giống, dáng vóc nhìn chung cũng hao hao giống. Có điều mắt chị màu nâu sẫm, mắt tôi màu lục, và da chị sẫm hơn nhiều, chắc là người Ý hay sao đó. Hàng ngàn người, chính xác là hàng ngàn, đã để lại thông điệp chia buồn cho chị. Danh sách những người tưởng nhớ chị kéo dài vô tận, nhiều đến mức tôi mất một tiếng đồng hồ mới rê chuột được từ trang sự ra đi của bạn là niềm tiếc thương vô hạn, trở ngược lại trang cầu cho bạn sớm khỏe lại. Chị ấy qua đời một năm trước vì bệnh ung thư não. Tôi có thể vào xem một số hình của chị. Augustus xuất hiện liên tục trong loạt hình cũ. Tấm thì anh giơ ngón cái khen ngợi một vết sẹo lõm trên cái đầu trọc lóc của chị. Tấm thì hai người tay trong tay tại sân chơi của bệnh viện Memorial, xoay lưng về phía ống kính. Tấm nữa hai anh chị đang hôn nhau thắm thiết, trong khi Caroline cầm máy ảnh giơ ra xa nên chỉ có thể nhìn thấy mũi và cặp mắt nhắm nghiền của họ. Những tấm gần đây nhất đều là hình của chị khi còn khỏe mạnh và do bạn bè tải lên sau khi chị qua đời. Một cô gái xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, với mái tóc suông dài, đen nhánh, lòa xòa trước mặt. Khi còn khỏe mạnh, trông chúng tôi chẳng có điểm nào giống nhau cả. Tuy nhiên, diện mạo sau cơn bệnh ung thư của chúng tôi lại giống nhau như hai giọt nước. Hèn gì anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm ngay lần đầu gặp tôi. Tôi tiếp tục nhấn chuột cho đến một lời nhắn được viết cách đây 2 tháng, tức 9 tháng sau khi chị mất, từ một trong số bạn bè của chị. Chúng mình nhớ bạn rất nhiều. Niềm thương nhớ này chưa bao giờ vơi, cứ giống như tất cả bọn mình đều bị thương trong cuộc chiến cùng bạn, Caroline. Mình nhớ bạn, mình yêu bạn. Một lát sau, ba mẹ gọi tôi ra ăn tối. Tôi tắt máy tính và đứng dậy. Thế nhưng đầu óc vẫn cứ ong ong suy nghĩ về lời nhắn đó. Phần nào lời lẽ trong đó khiến tôi bấn loạn và không thấy đói bụng. Tôi không ngừng nghĩ về cái vai vẫn còn đau của mình và tôi vẫn còn đau đầu. Nhưng có lẽ tại tôi đã suy tư về một cô gái chết vì bệnh ung thư não nên tôi thấy đau ở đầu. Tôi cố nhắc mình phải phân thân. Với một nửa hiện đang ngồi nơi bàn tròn, dù đường kính có thể bị xem là quá lớn cho 3 người và chắc chắn là cực kỳ lớn cho 2 người, ăn bông cải xanh mềm nhũn cùng bánh burger đậu đen khô khốc mà đoan chắc mọi loại sốt cà chua trên thế giới đều không thể làm nó mềm ra. Tôi tự trấn an là những tưởng tượng về một khối u ác tính trong não hay trong vai của tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực tế vô hình đang diễn ra bên trong cơ thể tôi. Và do đó, tất cả những suy nghĩ mông lung như vậy sẽ làm lãng phí những khoảnh khắc trong cuộc đời vốn được sâu kết bằng một chuỗi hữu hạn các khoảnh khắc như vậy. Tôi thậm chí cố nhắc nhở bản thân mình hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay. Trong một lúc lâu, tôi không thể hiểu tại sao những gì một người lạ nhắn trên mạng Internet cho một người lạ khác nay đã chết lại xáo động tôi nhiều như vậy và khiến tôi lo lắng rằng có gì đó bất thường trong não tôi. Và tôi thấy đau đầu thật sự. Mặc dù theo kinh nghiệm từ nhiều năm bệnh tật triền miên, tôi biết bản thân nỗi đau là một thiết bị chẩn đoán mông lung và nhăn nhít. Bởi vì hôm đó không có động đất xảy ra ở Papua New Guinea, nên ba mẹ đặc biệt để ý đến tôi. Và tôi không thể che giấu sự bồn chồn lo lắng của mình. Mọi chuyện vẫn ổn chứ con? Mẹ hỏi khi tôi đang ăn. Dạ, dạ. Tôi nói. Tôi cắn một miếng burger, nhai và nuốt. Cố gắng nói điều gì đó mà một người bình thường không đang trong cơn hoảng loạn sẽ nói. Burger có kẹp bông cải xanh phải không ạ? Mấy miếng à? Bà nói. Bà hơi hồi hộp khi con được đi Amsterdam. Dạ, tôi nói. Tôi cố không nghĩ đến từ bị thương, nhưng tất nhiên nỗ lực đó sẽ khiến ta lại suy nghĩ về từ này. Hazel, mẹ chen vào. Tâm trí con đang ở đâu vậy? Dạ, đang lang thang suy nghĩ. Tôi nói. Chắc đang xốn sang. Ba vừa cười vừa nói. Con không phải là thỏ con cũng không phải đang yêu Gus Waters hay ai cả. Tôi trả lời, hơi tự vệ quá mức. Bị thương, giống như Caroline Mathers là một quả bom, và khi phát nổ, chỉ để lại những mảnh vỡ trong lòng bạn bè và người thân. Ba hỏi có phải tôi đang có bài tập nào hóc búa ở trường không? Con có một số bài tập về nhà môn đại số cao cấp. Tôi nói với ông, cao cấp đến mức con không thể giải thích cho một người không chuyên hiểu đâu. Thế anh chàng Isaac bạn con sao rồi? Dạ mù rồi, tôi đáp. Hôm nay con nói chuyện rất là xì tin, mẹ nói. Bà có vẻ khó chịu. Không phải mẹ mong con như vậy sao? Mẹ mong con sống xì tin mà. Ừ, không nhất thiết phải xì tin theo kiểu này. Nhưng dĩ nhiên ba mẹ rất vui mừng khi thấy con sống như một thiếu nữ, chịu kết bạn và hẹn hò bạn trai. Con sẽ không cặp bồ cặp bịch gì hết. Tôi đáp. Con không muốn cặp bồ với ai hết. Thật là một ý tưởng khủng khiếp và một sự lãng phí thời gian và... Con yêu... Mẹ dịu dàng hỏi, có chuyện gì vậy? Con giống như là một quả bom hẹn giờ vậy đó mẹ. Con là một quả bom và đến một lúc nào đó con sẽ nổ tung. Và con muốn giảm thiểu thương vong, được chưa? Ba tôi hơi ngoẹo cổ sang một bên, chăm chú lắng nghe như một chú chó con đang bị quở mắng. Con là một quả bom, tôi lặp lại. Con chỉ muốn tránh xa mọi người, lẳng lặng đọc sách, suy ngẫm về cuộc đời, quanh quẩn bên cạnh ba mẹ thôi. Bởi vì không cách gì tránh khỏi việc con sẽ làm ba mẹ đau lòng cả. Ba mẹ đã sống quên mình vì con. Cho nên con chỉ xin ba mẹ hãy cho con được toại nguyện, được không? Con không phải đang chán đời đâu. Con chỉ không muốn đi ra ngoài giao thiệp nhiều quá. Và con không thể là một thiếu nữ bình thường được. Bởi bản thân con là một quả bom. Hazel, ba nghẹn ngào gọi tên tôi. Ba tôi, ông rất hay khóc. Giờ con sẽ về phòng và đọc sách, được không? Con khỏe, con thật sự khỏe. Chỉ là con muốn đọc sách một lúc. Tôi cố gắng tập trung đọc một cuốn tiểu thuyết. Nhưng bi kịch là chúng tôi sống trong một ngôi nhà có tường ngăn cách mỏng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng ba mẹ thì thầm sau đó. Ba tôi nói, lời con bé cắt từng đoạn ruột của anh. Và mẹ tôi ngăn, không nên để con nghe mấy lời này. Và ba tôi nói, anh xin lỗi nhưng mà... Và mẹ tôi hỏi, anh không thấy biết ơn vì con bé còn sống với chúng ta à? Và ba tôi đáp, Chúa chứng giám, tất nhiên anh rất biết ơn Ngài rồi. Tôi tiếp tục cố gắng tập trung vào cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không thể ngừng nghe ba mẹ. Tôi bèn bật máy tính lên nghe nhạc. Và vừa mở ban nhạc yêu thích của Augustus, The Hectic Glow. Tôi vừa quay lại xem trang phúng điếu của Caroline Mathers. Tôi đọc những lời ngợi khen chị như một nữ anh hùng trong cuộc chiến của chính mình. Chị được mọi người thương nhớ nhiều như thế nào. Và giờ đây chị đã đến một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng chị sẽ sống mãi mãi trong ký ức của mọi người. Và tất cả những người quen biết chị, tất cả đều bị đánh gục trước sự ra đi của chị. Lẽ ra tôi nên ghét Caroline Mathers hoặc sau đó vì chị ấy đã quen với Augustus. Nhưng tôi chẳng thấy vậy. Tôi không thể hình dung về chị ấy rõ ràng lắm qua những lời phúng điếu, nhưng cũng chẳng có gì đáng ghét cả. Chị ấy chỉ có vẻ là bệnh nhân chuyên nghiệp giống tôi. Và điều này khiến tôi lo lắng rằng khi tôi chết đi, mọi người chẳng có gì nhiều nhặn để nói về tôi. Ngoại trừ thành tích tôi đã chiến đấu anh dũng với căn bệnh, như thể điều duy nhất tôi từng cống hiến là bị ung thư. Dù thế nào chăng nữa, cuối cùng tôi chuyển sang đọc nhật ký ghi chép của Caroline Mathers. Thật ra hầu hết đều do ba mẹ của chị viết. Tôi đoán có lẽ chứng ung thư não của chị là loại sẽ khiến mình không còn là chính mình trước khi tước đi sự sống của mình. Và mọi nhật ký ghi chép đều tương tự nhau. Caroline liên tục bị rối loạn hành vi. Cô bé phải đấu tranh vật vã với sự giận dữ và thất vọng khi không còn có thể nói chuyện. Chúng ta cũng sẽ thất vọng về những điều này, tất nhiên rồi. Nhưng chúng ta có nhiều cách đối phó với cơn giận mà xã hội chấp nhận hơn. Gus đã gọi Caroline là Hot Smash và biệt danh này lan truyền đến tai các bác sĩ. Không có gì dễ dàng trong chuyện này đối với người trong cuộc, nhưng hãy cứ pha trò đi khi nào còn có thể. Hy vọng chúng tôi sẽ cùng về nhà vào thứ năm. Chúng tôi sẽ báo cho mọi người biết. Và không cần nói thêm, chị đã không về nhà vào thứ năm. Vì vậy, tất nhiên tôi căng thẳng khi anh chạm vào tôi. Vì ở bên cạnh anh thì không tránh khỏi sẽ làm tổn thương anh. Và đó là những gì tận trong thâm tâm tôi nghĩ khi anh đưa tay lên mặt tôi. Tôi cảm thấy như thể tôi đang thực hiện một hành vi bạo lực chống lại anh, bởi vì thực sự là vậy. Tôi quyết định nhắn tin cho anh. Tôi muốn tránh nói về nó. Chào anh. Ok, tôi không biết liệu anh có hiểu không, nhưng tôi không thể hôn anh hay làm bất cứ gì khác. Không nhất thiết anh sẽ muốn vậy, nhưng tôi không thể. Khi tôi cố gắng nhìn dưới góc độ đó, tôi chỉ thấy những gì tôi sẽ đẩy anh vào. Có lẽ anh không hiểu hết đâu. Dù sao đi nữa, cũng xin lỗi anh. Một lúc sau anh trả lời. Ok. Tôi nhắn lại. Ok. Anh nhắn trả. Ôi Chúa ơi, đừng tán tỉnh anh nữa. Tôi chỉ nói. Ok. Vài phút sau, điện thoại của tôi rung lên. Anh đùa thôi, Hazel Grace. Anh hiểu mà. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng ok là một từ rất tán tỉnh. Ok làm bùng cháy ngọn lửa tình. Tôi rất muốn nhắn ok một lần nữa. Thế là tôi hình dung anh tại tang lễ của tôi. Và điều đó đã giúp tôi nhắn lại đúng đắn hơn. Xin lỗi anh. Vẫn đeo tai nghe, tôi cố ru mình ngủ. Nhưng một hồi sau, cả ba và mẹ đều vào phòng tôi. Mẹ với lấy Bluey từ kệ và ôm nó vào lòng, trong khi ba ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học. Ông không khóc nữa và điềm tĩnh nói. Đối với ba mẹ, con không phải là một quả bom đâu. Nghĩ đến chuyện con đang chết dần chết mòn khiến ba mẹ rất buồn, Hazel à. Nhưng con không phải là bom đạn gì hết. Con rất tuyệt vời. Con không thể biết được, con yêu ạ. Bởi vì con chưa bao giờ sinh ra một đứa con mà khi lớn lên lại trở thành một độc giả trẻ xuất sắc với một thú vui tao nhã là xem các chương trình truyền hình siêu nhảm. Thế nhưng niềm vui mà con mang lại cho ba mẹ lớn hơn nhiều so với nỗi buồn chúng ta cảm thấy về căn bệnh của con. Được rồi ba, tôi nói. Ba nói thật mà, ba tôi kêu lên. Ba không xí gạt con chuyện này đâu. Nếu con gây nhiều rắc rối hơn là đáng yêu thì chúng ta đã vứt con ra ngoài đường rồi. Ba mẹ không phải là người giàu tình cảm đâu. Mẹ nói thêm, mặt ngây ra giả vờ cứng rắn. Ba mẹ hoàn toàn có thể bỏ con lại một trại trẻ mồ côi với chỉ một mẩu giấy nhỏ ghi tên đính vào bộ đồ ngủ của con rồi. tôi bật cười. Con không phải tham gia hội tương trợ nữa. Mẹ tiếp lời. Con không phải làm bất cứ điều gì, ngoại trừ đi học ở trường. Bà đưa cho tôi con gấu. Con nghĩ Bluey nên ngủ trên kệ tối nay. Tôi nói, để con nhắc mẹ nhớ là con đã hơn 33 tuổi chia đôi rồi đó. Hãy ôm nó ngủ đêm nay. Bà nặng nặc. Mẹ! Tôi kêu lên. Nó rất cô đơn. Bà thuyết phục. Ôi Chúa ơi! Mẹ thiệt tình! Tôi nói và đưa tay cầm chú Bluey ngớ ngẩn. Tôi ôm nó vào lòng và ngủ thiếp đi. Trên thực tế, một tay tôi vẫn vắt qua Bluey khi tôi bật dậy lúc 4 giờ sáng. Cả đầu tôi nhức bưng bưng với một cơn đau nhói vọng ra từ tận sâu trong óc. Chương 7. Tôi thét lên thất thanh để đánh thức ba mẹ dậy. Ngay lập tức ông bà xông vào phòng, nhưng lại bất lực không thể ngăn các siêu tân tinh đang bùng nổ bên trong não tôi. Đó là một chuỗi những chùm pháo hoa phát sáng liên tục trong hộp sọ, khiến tôi đinh ninh rằng mình sắp sửa từ giã cõi đời này. Tôi bèn nói với bản thân, như vẫn thường tự nhủ trước đây, là cơ thể sẽ ngừng hoạt động khi cơn đau trở nên quá khủng khiếp, rằng ý thức đau đớn này chỉ trong tạm thời và sẽ biến mất sau khi tôi xuôi tay nhắm mắt. Nhưng cũng như mọi khi, tôi đã không bị thần chết bắt đi. Thần chết chỉ để tôi nằm lại trên bãi biển, mặc những cơn sóng bạc đầu đập vào người tôi mà không dìm tôi chết đuối cho yên chuyện. Ba tôi vừa lái xe vừa trao đổi với bệnh viện qua điện thoại. Trong khi tôi nằm ở ghế sau, tựa đầu vào lòng mẹ. Mọi nỗ lực giảm đau đều vô ích. Có la hét cũng chỉ càng thêm đau. Thật ra, mọi sự kích thích chỉ làm cho cơn đau tồi tệ hơn. Giải pháp duy nhất là cố gắng xua tan thế giới quan, biến nó thành một màu đen, im phăng phắc và không một bóng người. Đưa nó trở lại thời mong muội trước khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Vào thời điểm khởi đầu khi chỉ mới có Kinh Thánh và phải sống lẻ loi trong một không gian trống rỗng cùng với Kinh Thánh. Người ta hay nói về sự can đảm của bệnh nhân ung thư, và tôi không phủ nhận về đức tính can trường ấy. Trong nhiều năm qua, tôi hết bị thọc, bị đâm, lại bị hạ độc, vậy mà tôi vẫn tiếp tục sống. Nhưng xin chớ lầm tưởng. Trong những thời khắc đó, tôi chỉ mong mình chết quách đi thì sẽ hạnh phúc sung sướng biết bao. Tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tôi có thể xác định mình trong phòng ICU bởi vì tôi không ở phòng riêng, bởi vì xung quanh có rất nhiều tiếng bíp và tôi chỉ nằm trơ trọi một mình. Họ không cho phép gia đình ở lại 24/7 trong phòng ICU ở khoa nhi bởi vì nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Có tiếng khóc nức nở vọng ra từ cuối hành lang. Chắc con ai vừa mới mất. Không có ai quanh tôi cả. Tôi bèn nhấn nút gọi màu đỏ. Một y tá đến trong vài giây sau đó. Chào chị, tôi nói. Xin chào Hazel. Chị là Allison, y tá riêng của em. Chị ấy cất tiếng. Chào chị Allison, y tá riêng của em. Tôi nói. Và rồi tôi lại thấy khá mệt trong người. Nhưng tôi tỉnh dậy một lúc khi ba mẹ vào thăm, ôm chầm lấy tôi, khóc và hôn lên mặt tôi liên tục. Tôi rướn người và cố hết sức ôm lấy ông bà. Nhưng cả người đau như dần khi tôi siết chặt vòng tay. Ba mẹ nói cho tôi biết là tôi không bị u não. Đầu tôi đau là do thiếu oxy trong não, mà nguyên nhân sâu xa là do phổi tôi bị tràn dịch lần nữa. Một lít rưỡi chất dịch đã được rút ra khỏi lồng ngực của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thấy hơi khó chịu ở bên hông, nơi có... Ồ, nhìn nè, một cái ống dẫn từ ngực tôi xuống một túi nhựa. Túi đã đầy một nửa chất dịch lỏng có màu hổ phách, giống y đúc màu loại rượu yêu thích của ba. Mẹ dỗ dành là tôi sẽ sớm được về nhà, và thực sự đúng như vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng tôi phải hút dịch phổi và mỗi tối phải thở máy BiPAP, một cỗ máy để không khí lưu thông ra vào hai lá phổi dở hơi của tôi. Và tôi đã được chụp cắt lớp PET ngay đêm đầu tiên nhập viện. Ba mẹ hăm hở thông báo toàn tin tốt lành. Khối u không còn tăng trưởng nữa, cũng không phát hiện khối u mới. Vai tôi đau vì thiếu oxy trầm trọng. Đau vì tim hoạt động quá tải. Sáng nay bác sĩ Maria nói bà vẫn lạc quan về bệnh tình của con. Bà nói: "Tôi mến bác sĩ Maria, bà không xí gạt bệnh nhân nên thật nhẹ nhõm khi nghe bà nói vậy." "Đây chỉ là một giai đoạn thử thách, Hezo à." Mẹ tiếp tục dỗ dành. "Một thử thách mà chúng ta có thể vượt qua." Tôi gật đầu. Sau đó Allison, y tá riêng của tôi, nhẹ nhàng mời ba mẹ ra ngoài. Rồi chị quay sang hỏi tôi có muốn ngậm nước đá không. Tôi gật đầu. Thế là chị ngồi bên cạnh giường và dịu dàng đút cho tôi từng muỗng đá dăm. "Em đã hôn mê trong vài ngày," chị Allison gợi chuyện. "Để xem nào, em đã bỏ lỡ một ngôi sao nổi tiếng sử dụng ma túy." Các chính trị gia bất đồng ý kiến nhau. Một ngôi sao khác mặc bikini để lộ khiếm khuyết hình thể. Một đội thể thao giành chiến thắng ở một giải đấu. Đội còn lại dĩ nhiên thua giải. Tôi cười. "Em không thể trốn mọi người mãi như vậy, Hezo à. Em đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện." "Còn không chị?" Tôi hỏi, hất đầu về phía ly xốp trắng trên tay chị. "Đúng ra chị không nên," chị thì thầm, "nhưng chị sẽ phá lệ với em." Chị đút cho tôi thêm một muỗng đá. Tôi lẩm bẩm cảm ơn. "Tạ ơn Chúa vì cho con gặp những y tá tốt như vậy." "Em mệt chưa?" chị hỏi. Tôi gật đầu. "Vậy em chợp mắt một chút đi," chị khuyên. "Chị sẽ ghé thăm em thường xuyên và để em ngủ thêm mấy tiếng trước khi có người đến kiểm tra các chỉ số này nọ." Tôi nói cảm ơn lần nữa. Ta dùng rất nhiều lời cảm ơn trong khi nằm viện. Tôi ngọ nguậy trên giường để chọn được tư thế nằm thoải mái hơn. Chị chợt hỏi. "Thế em không hỏi thăm về bạn trai của em à?" "Em chẳng có bạn trai nào cả." Tôi đáp lời chị. "Ồ, có một anh chàng gần như không rời khỏi phòng đợi kể từ hôm em vào đây đó," chị cho biết. "Vậy là anh ấy chưa nhìn thấy bộ dạng này của em, phải không?" "Phải, chỉ có gia đình mới được vào thăm thôi." Tôi gật đầu và chìm vào một giấc ngủ bồng bềnh. Tôi nằm lại 6 ngày mới được xuất viện về nhà. 6 ngày nằm trong mắt nhìn tấm cách âm trên trần, xem truyền hình, lơ mơ ngủ trong nỗi đau ê ẩm và chỉ mong thời gian mau chóng trôi qua. Tôi đã không gặp Augustus hoặc ai khác ngoài ba mẹ mình. Tóc tôi giờ bù xù như tổ quạ, dáng điệu thì lết thết như một bệnh nhân mất trí. Thế nhưng mỗi ngày tôi lại thấy khỏe hơn một chút. Cứ sau mỗi giấc ngủ, sắc diện tôi lại hồi phục dần. Ngủ chữa lành ung thư. Bác sĩ Jim thân thương đã nói lần thứ 1000 khi ông lượn qua thăm tôi vào buổi sáng nọ cùng một nhóm sinh viên y khoa Tháp Tùng. "Vậy cháu là một cỗ máy chống ung thư," tôi nói với ông. "Ừ, đúng vậy đó Hezo, cháu hãy tĩnh dưỡng nhé. Chúng tôi hy vọng cháu sẽ sớm được xuất viện." Vào thứ ba, bệnh viện nói sẽ cho tôi về nhà vào thứ tư. Vào thứ tư, Hai sinh viên y khoa rút ống ở ngực tôi ra mà hầu như không ai giám sát, khiến tôi có cảm tưởng đang bị chiếc ống đâm ngược vào trong. Nói chung là tình hình không mấy khả quan nên bệnh viện quyết định giữ tôi lại đến thứ năm. Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rằng tôi là vật thí nghiệm sống mà mãi chẳng nhận được đồng thù lao nào. Thì ngay sáng thứ sáu, bác sĩ Maria xuất hiện, thăm khám toàn thân tôi trong một phút rồi thông báo tôi có thể xuất viện. Thế là mẹ nhanh nhẹn mở chiếc túi xách to đùng đang đeo, để lộ trong đó bộ thường phục xuất viện của tôi mà bà luôn mang theo sẵn. Một y tá bước vào và rút ống truyền tĩnh mạch cho tôi. Tôi cảm thấy như vừa được tháo xiềng xích, mặc dù đi đâu tôi vẫn phải mang bình oxy trợ thở kè kè theo. Tôi vào phòng tắm, dội sơ người sau một tuần dài không tắm táp, rồi thay bộ quần áo mẹ đưa. Khi bước trở ra, tôi thấy mệt đứ đừ, nên lại leo lên giường nằm thở dốc. Mẹ âu yếm hỏi, con có muốn gặp Augustus không? Cũng được ạ. Tôi đáp sau một phút lưỡng lự. Tôi đứng dậy và lê bước qua một chiếc ghế nhựa tựa sát tường, giấu bình oxy dưới chân ghế. Có vậy mà cũng làm tôi mệt bở hơi tai. Mấy phút sau, ba quay trở vào với Augustus. Tóc anh rối nùi, rủ xuống cả trán. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh bừng sáng với một nụ cười rộng đến mang tai, đúng kiểu Goofy đóng mát Augustus Waters. Và tôi không thể không mỉm cười đáp lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế tựa giả da màu xanh bên cạnh tôi. Anh nghiêng người về phía tôi, dường như không thể ngăn được nụ cười trên môi. Ba mẹ ra khỏi phòng cho chúng tôi không gian riêng tư, lại càng khiến tôi lúng túng. Tôi cố ngước nhìn mắt anh, một đôi mắt thật hút hồn đến nỗi khó lòng nhìn thẳng vào đấy. Anh nhớ em, Augustus nói. Giọng tôi nhỏ hơn mức tôi muốn. Cảm ơn vì đã không cố tình gặp tôi khi tôi trông bệ rạc, thảm thương. Công bằng mà nói, em trông vẫn còn thê thảm lắm. Tôi bật cười. Tôi cũng nhớ anh, chỉ là tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này. Tôi chỉ muốn, những lúc như là... Mà thôi, cũng chẳng quan trọng nữa, không phải ai cũng luôn có cái mình muốn. Vậy sao? Anh hỏi. Anh thì luôn nghĩ thế giới này là một công xưởng sản xuất điều ước. Nhưng hóa ra không phải vậy, tôi đáp. Anh thật điển trai. Anh đưa tay định nắm tay tôi, nhưng tôi lặng lẽ lắc đầu. Đừng anh, tôi nói khẽ. Dù chúng ta có hẹn nhau đi chơi, thì cũng không phải theo kiểu nắm tay nắm chân như vậy. Đồng ý, anh nói. Giờ thì anh có cả tin tốt và tin xấu về cái hiệp hội chuyên ban tặng điều ước đây. Dạ, sao ạ? Tôi tò mò. Tin xấu là rõ ràng chúng ta không thể đi Amsterdam cho đến khi em khỏe hơn. Tuy nhiên, các vị thần Kenny sẽ gõ cây đũa thần trứ danh của họ ngay khi em bình phục. Đó là tin tốt ư? Không. Tin tốt là trong khi em say sưa ngủ, thì Peter Van Houten đã chia sẻ thêm một chút suy nghĩ vĩ đại của ông với chúng ta. Ông lại với tay đến tay tôi lần nữa, nhưng lần này để dúi một tờ giấy gấp làm ba làm tư, trên góc tiêu đề có ghi Peter Van Houten, tiểu thuyết gia danh dự. Để đảm bảo sẽ không bị gián đoạn bởi bất cứ trị liệu y tế nào, tôi đợi cho đến khi về đến nhà, yên vị trên chiếc giường khổng lồ và trống trải của mình, rồi mới mở thư ra đọc. Nhưng nét chữ viết tay nguệch ngoạc, siêu vẹo của Van Houten khiến tôi loay hoay mãi một lúc lâu mới đọc ra. Anh Waters thân mến, tôi nhận được email của anh vào ngày 14 tháng 4 và từ hôm đó đã bị câu chuyện buồn như một vở bi kịch Shakespeare của anh gây ấn tượng mạnh mẽ. Tất cả mọi người trong câu chuyện này đều mang một bi kịch trớ trêu. Nàng ư, cô nàng thì đau bệnh liên miên. Còn anh ư? Anh thì khỏe mạnh cường tráng. Dù đổi ngược lại tình trạng sức khỏe cô ấy tốt hơn và anh có tồi tệ hơn, thì những vì sao sẽ không gặp nhau một cách bi thương như vậy? Nhưng bản chất của những vì sao là luôn gặp nhau, nên Shakespeare đã cực kỳ sai khi để cho nhân vật Cassius phát biểu rằng: "Lỗi lầm, Brutus thân mến, không thuộc về những vì sao chiếu mệnh của chúng ta, mà là do chính chúng ta." Nếu anh là một nhà quý tộc La Mã hoặc là chính Shakespeare thì nói sao cũng được. Nhưng thiếu gì lỗi được tìm thấy là do chính những vì sao của chúng ta. Trong khi chúng ta đang bàn về những khiếm khuyết chưa hoàn thiện của đại thi hào Shakespeare, những lời anh mô tả nàng Hazel trẻ trung của anh nhắc tôi nhớ đến bài Sonnet thứ 55 của ông, mở đầu như sau: "Lăng tẩm đế vương dù cẩn đá giác vàng, chẳng thể như thơ anh sống mãi." Trong vần thơ mạnh mẽ tỏa sáng hình bóng nàng rạng rỡ theo tháng năm, không như đá kia nhơ nhớp phủ lớp bụi thời gian. Ngoài lề một chút, nhưng thời gian nào nhơ nhớp đâu, cô nàng lừa tình tất cả mọi người đấy. Đó là một bài thơ hay nhưng đầy dối gian. Chúng ta thực sự khắc ghi vần điệu mạnh mẽ của thơ Shakespeare, nhưng liệu chúng ta nhớ gì về người được thốt ra lời ca tụng trong đó? Hoàn toàn không. Chỉ biết khá chắc chắn đó là một người đàn ông đang yêu. Mọi chi tiết khác chỉ là phỏng đoán. Shakespeare đã nói với chúng ta rất ít về người đàn ông bị đại thi hào chôn vùi trong quan tài ngôn ngữ của ông. Xin lưu ý rằng khi chúng ta nói về văn học, chúng ta dùng thì hiện tại. Nhưng khi chúng ta nói về người đã khuất, chúng ta không viết kiểu như vậy được. Ta không bất tử hóa sự mất mát bằng cách viết về chúng. Ngôn ngữ sẽ chôn vùi chứ không thể làm cho sự mất mát hồi sinh. Nói toạc móng heo, tôi không phải là người đầu tiên đưa ra lời bình phẩm này. Trước tôi còn có bài thơ "Không phải lăng tẩm giác vàng hay nạm ngọc" của Mark Lewis với một câu thơ rất khẳng khái: "Ta tuyên bố nàng rồi cũng chết và chẳng ai còn nhớ đến nàng." Tôi đi hơi xa vấn đề, nhưng đây là trọng điểm. Người chết được nhìn qua cặp mắt không ngươi kinh khiếp của ký ức. Người đang sống, cảm ơn trời, vẫn duy trì được khả năng khiến người khác bất ngờ và thất vọng. Nàng Hazel của anh còn sống, anh Waters ạ. Cho nên anh không cần áp đặt nguyện vọng của anh lên quyết định của người khác, đặc biệt đối với một quyết định đã được suy nghĩ thấu đáo. Cô ấy không muốn đẩy anh đến bờ vực đau đớn, và anh nên tôn trọng ý nguyện đó. Có thể anh không thấy thuyết phục mấy với lập luận của nàng Hazel trẻ người non dạ, nhưng tôi đã lê bước qua thung lũng nước mắt này lâu hơn cả anh. Và đứng từ vị thế của tôi ngày nay mà nhìn nhận, thì cô nàng không phải là kẻ mất trí đâu. Trân trọng, Peter Van Houten. Thư này thực sự do ông ấy viết. Tôi liếm ngón tay và chấm nhẹ lên tờ giấy. Vết mực hơi dây ra, cho nên tôi biết thư này không phải giả. "Mẹ ơi!" tôi gọi. Tôi đã không kêu lớn tiếng, nhưng cũng chẳng cần thiết, bà lúc nào không quanh quẩn đâu đây. Y như rằng, mẹ ló đầu ra ở phía sau cánh cửa. "Con không sao chứ, con yêu." Chúng ta có thể gọi cho bác sĩ Maria để hỏi xem liệu một chuyến du lịch nước ngoài có đe dọa tính mạng của con không?